Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ hai mùa vọng, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Thánh Giá. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 17 câu 10 đến câu 13. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: Sao các kinh sư nói rằng ông Elia phải đến trước? Người đáp: Đúng thế, ông Elia đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn, con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bấy giờ, các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Quý vị và các bạn thân mến, có một điều mà các môn đệ của Chúa Giêsu phải hiểu rõ trước khi bắt đầu hành trình rao giảng tin mừng của mình là chúng ta phải đem cho mọi người sứ điệp của Chúa Giêsu, chứ không phải ý tưởng của chúng ta, và không ai có thể dạy người khác trước khi chính mình chưa được Chúa dạy. Tất cả những điều này được rút ra từ câu nói của Chúa Giêsu: Thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn, con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Đầu tiên là người ta không nhận ra sự hiện diện của Elia, và họ đối xử với Elia theo ý tưởng của họ chứ không phải theo ý Chúa. Thứ đến, khi Chúa Giêsu đến, họ cũng sẽ không nhận ra Ngài, và tất nhiên họ cũng sẽ đối xử với Ngài theo ý tưởng của họ chứ không theo ý Chúa. Tất cả những điều này cho thấy họ không biết Chúa Giêsu là ai, họ cũng không hiểu con đường và sứ vụ của Đấng Cứu Thế là như thế nào. Đây là điều mà Chúa Giêsu muốn nhắc nhở các môn đệ của Ngài, đó là hãy học biết về Thiên Chúa, hiểu về con đường và sứ vụ của Đấng Cứu Thế trước, rồi mới có thể ra đi rao giảng tin mừng một cách đúng đắn. Vì thế, để có thể trở nên người rao giảng tin mừng cho Chúa, trước tiên chúng ta phải để Chúa hướng dẫn chính mình trước. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con. Giống như người lính chờ lệnh của chỉ huy, chúng ta cũng phải đợi chờ sự hướng dẫn của Chúa trước khi làm việc. Chúa mời gọi chúng ta bước đi trong sự hướng dẫn của Ngài mỗi ngày. Khi ấy, chúng ta sẽ bước đi đúng đắn con đường mà Chúa đã kêu gọi và sống đúng tư cách môn đệ Chúa. Tư cách môn đệ Chúa được khẳng định trong câu nói: Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Sự hướng dẫn của Chúa được chuyển tải thông qua các tiên tri, ngôn sứ và ngày nay là những vị hữu trách với chúng ta. Thế nhưng, đôi khi vì tự ái cá nhân lòng kiêu ngạo chúng ta lại không nhận ra sự hướng dẫn của Chúa. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông lại không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận và tin ông ấy. Vì thế, bước đi đầu tiên của người môn đệ Chúa là phải lắng nghe và đón nhận thánh ý Chúa. Tiếp đến, sau khi đã được Chúa hướng dẫn và hiểu rõ con đường và sứ vụ của Đấng Cứu Thế, thì chúng ta phải rao giảng về những điều Chúa muốn cho những người xung quanh. Một thực tế đã xảy ra nơi những người thời đại của Chúa Giêsu, đó là họ rao giảng điều họ muốn hơn là điều Chúa muốn. Ngay cả thời đại chúng ta cũng vậy, nhiều khi mình xuyên tạc lời Chúa, biến lời Chúa thành công cụ để áp bức người khác, uốn nắn lời Chúa theo ý riêng của mình nhằm đạt được mục đích. Chẳng hạn, chúng ta trách móc nhau, lên lớp nhau bằng cách mang lời Chúa ra khỏi hoàn cảnh đúng đắn. Chẳng hạn, trong đời sống hôn nhân, đa số trong các thiệp cưới đều in câu lời Chúa: sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Đó chính là ý muốn của đôi hôn phối khi tình yêu còn mặn nồng. Họ chỉ muốn ở gần nhau bao nhiêu có thể, sớm cưới nhau về một nhà bao nhiêu có thể, và thậm chí không ai có thể ngăn cản ý muốn của họ, kể cả cha mẹ. Tuy nhiên, khi tình yêu rạn nứt vì nhiều lý do khác nhau, họ quay trở lại chỉ trích câu lời Chúa mà năm xưa họ in trên tấm thiệp là không thực tế. Giáo hội quá khó khăn, lời Chúa quá vô lý. Và nếu chúng ta đang ở trong tình trạng này, làm sao chúng ta có thể trở thành người rao giảng tin mừng được? Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhìn ra những lời Chúa muốn dạy chúng con về đời sống xã hội, về đời sống nhân bản, về đời sống hôn nhân gia đình, để nhờ đó chúng con có thể hiểu cho đúng ý Chúa muốn dành cho mình. Qua đó, chúng con có thể rao giảng về lời Chúa cho những người xung quanh. Amen.
Thành tâm câu tin con nguyện cầu, thì hát con phải lòng đời trong Chúa Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày hòa bình thế giới năm 2025. Trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới lần thứ 58, cử hành vào ngày 1 tháng Giêng sắp tới năm 2025, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nước giàu tha nợ hoặc giảm nợ cho các nước nghèo và mời gọi tất cả các tín hữu và những người thiện chí góp phần sửa chữa những bất công xã hội cũng như những thiệt hại gây ra cho trái đất, căn nhà chung của mọi người và cho môi trường. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có chủ đề: Xin tha nợ chúng con, xin ban cho chúng con bình an của Chúa. Văn kiện được Đức Hồng y Michael Sunny, dòng tên người Canada gốc tịch, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, công bố trong cuộc họp báo sáng 12 tháng 12 vừa qua tại phòng báo chí Tòa Thánh. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được chia làm 14 đoạn, trong đó Đức Thánh Cha nhắc lại truyền thống năm thánh trong Cựu Ước, năm vui mừng, cử hành cứ 49 năm một lần, trong đó có việc tha nợ, trả lại đất đai, khoan hồng và giải phóng cho toàn dân, tái lập công lý của Thiên Chúa trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Đức Thánh Cha áp dụng tinh thần đó cho năm thánh sắp bắt đầu. Ngài viết, mỗi người chúng ta phải cảm thấy có trách nhiệm nào đó đối với sự tàn phá căn nhà chung của chúng ta, bắt đầu từ những hành động, kể cả một cách gián tiếp, nuôi dưỡng những xung đột đang đè nặng trên nhân loại. Đặc biệt, tôi nói đến những chênh lệch đủ loại, sự đối xử vô nhân đạo dành cho những người di dân, sự thoái hóa môi trường, sự hỗn độn hoang mang do sự xuyên tạc tin tức, sự loại bỏ mọi loại đối thoại, những lợi nhuận to lớn của kỹ nghệ quân sự. Đó là tất cả những nhân tố đe dọa một cách cụ thể đối với cuộc sống của toàn nhân loại. Những hành động từ thiện thỉnh thoảng mà thôi không thể đủ. Trái lại, cần những thay đổi về văn hóa và cơ cấu để có một sự thay đổi lâu bền. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, tôi mời gọi cộng đồng quốc tế hãy có những hành động tha nợ nước ngoài, nhìn nhận sự hiện hữu của một món nợ sinh thái giữa các nước giàu và nước nghèo trên thế giới, vì không phải chỉ giới hạn vào những hành vi từ thiện riêng rẽ, nhưng còn cần phát triển một cơ cấu tài chính mới mẻ, đưa tới một hiến chương tài chính hoàn cầu, dựa trên tình liên đới và sự hòa hợp giữa các dân tộc. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha không quên kêu gọi dấn thân quyết liệt thăng tiến sự tôn trọng phẩm giá con người, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Và để tạo điều kiện cho nền văn hóa sự sống, Đức Thánh Cha đề nghị một giải pháp cụ thể, đó là loại bỏ án tử hình tại tất cả các nước. Đức Thánh Cha cũng cổ võ đầu tư vào cuộc chiến chống nghèo đói, thay vì vào việc trang bị võ trang. Ngài viết, để kiến tạo những con đường mới dẫn đến hòa bình, trong thời đại có nhiều chiến tranh hiện nay, cần tiến bước theo con đường đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 và Benedicto thứ 16 đề xướng. Đó là xét lại những cuộc đầu tư tài chính. Chúng ta hãy sử dụng ít là 1% ngân khoản dành cho việc võ trang để thiết lập một quỹ thế giới loại bỏ vĩnh viễn nạn đói và giúp đỡ các nước nghèo trong các hoạt động giáo dục, nhằm phát triển lâu bền, chống lại nạn thay đổi khí hậu.
Tin Beirut, Liban. Các tín hữu Kitô Liban chào mừng sự sụp đổ của ông Assad. Các tín hữu Kitô tại Liban chào mừng sự sụp đổ của chế độ Assad bên Syria. Nhiều thánh đường đã đánh chung vui mừng với cờ chiến thắng và đốt pháo bông. Các tín hữu Kitô Liban từ lâu vẫn không có thiện cảm đối với chế độ của Tổng thống Assad vì đã chiếm đóng Liban trong 29 năm trời, cho tới năm 2005, tiếp theo biến cố gọi là cuộc cách mạng chắc phá. Trong đó, tất cả các hệ phái tại Liban hiệp nhau phản đối Syria. Mặc dù sự kiểm soát chính thức của Syria chấm dứt trên nguyên tắc, nhưng ảnh hưởng của chế độ Assad vẫn còn và những ám ảnh quá khứ vẫn không bao giờ chấm dứt. Các ký tô hữu Liban đều chịu nhiều đau khổ. Các ký giả Liban thường bị bắt cóc, đả thương và sát hại, còn các cơ quan truyền thông thì bị tấn công và buộc lòng phải đóng cửa. Những vụ ám sát chính trị cũng thường xảy ra và cuộc sống hàng ngày của các thường dân phải chịu những tội nhục, tra tấn, hỏi cung do các nhân viên tình báo của Syria. Từ năm 1975 đến nay, hơn 17.000 người Liban đã bị mất tích và không có con số chắc chắn về bao nhiêu người còn sống sót trong các nhà tù của chế độ Assad. Tuy có niềm vui trên đây, nhưng nhiều người dân Liban vẫn tỏ ra lo sợ trước tình trạng chuyển tiếp. Ngoài ra, người dân Liban còn phải đương đầu với thách đố là các lực lượng dân quân Hezbollah sống trên lãnh thổ của mình. Các tín hữu Kitô cũng không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai sắp tới tại Syria và cả tại Liban.
Tin giáo phận Xuân Lộc, thánh lễ bế giảng và trao chứng nhận các lớp tìm hiểu kinh thánh và cầu nguyện với lời Chúa. Sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 12 vừa qua, Ban Loan báo Tin mừng Giáo phận Xuân Lộc đã tổ chức thánh lễ bế giảng và trao chứng nhận các lớp tìm hiểu kinh thánh và cầu nguyện với lời Chúa tại hội trường Tòa Giám mục Xuân Lộc. Buổi lễ có sự hiện diện của Đức cha phụ tá Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, cha Geronimo Nguyễn Đình Công, trưởng Ban Loan báo Tin mừng Giáo phận Xuân Lộc, quý cha và quý sơ trong ban giảng huấn, đặc biệt với sự tham dự của gần 1.000 học viên đến từ nhiều giáo xứ khác nhau trong thần giáo phận. Sau khi khai mạc, các học viên đã cùng chia sẻ cảm nghiệm về lòng yêu mến lời Chúa, kinh thánh và cầu nguyện với lời Chúa. Kế đó, Đức cha Đa Minh đã nói lên niềm vui mừng trước sự gia tăng của các học viên, không chỉ về số lượng mà còn gia tăng về các thành phần, độ tuổi khác nhau. Đồng thời, Đức cha cũng nhấn mạnh việc học hỏi lời Chúa không thể chỉ dừng lại ở kiến thức hay hiểu biết, nhưng phải nối kết chặt chẽ với đời sống người tín hữu. Lời Chúa phải được triển nở trong tri thức, thẩm thấu vào trái tim và đi đến đôi tay để hành động. Có như thế, chúng ta mới trở nên như người khôn xây nhà trên đá. Thánh lễ bế giảng được cử hành vào lúc 10 giờ 15 do Đức cha phụ tá Đa Minh chủ tế. Trong bài giảng, Đức cha để chia sẻ về tin mừng Chúa nhật thứ hai mùa vọng với lời mời gọi hoán cải. Đức cha nói, hoán cải là lúc chúng ta mở một con đường cho Thiên Chúa, nhưng đây không phải là một con đường vật lý, mà là con đường tâm linh, để con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa và sống tình mến với tha nhân. Đặc biệt, trong cái nhìn hướng về năm thánh của hy vọng 2025, Đức cha kêu gọi mỗi người hãy khám phá ra niềm hy vọng trên cuộc hành hương về với Thiên Chúa. Sau thánh lễ, các học viên khóa 1 được quý cha trao chứng nhận khóa học, còn các học viên khóa 2 được trao chứng nhận cùng với thánh giá 5 màu, học viên khóa 3 được trao chứng nhận cùng tràng chuỗi 5 màu. Thánh giá và tràng chuỗi 5 màu tượng trưng cho 5 châu lục trên toàn thế giới. Việc trao thánh giá hay tràng chuỗi là lời mời gọi các học viên ra đi, dấn thân hơn nữa cho sứ mạng loan báo tin mừng cho muôn người ở khắp muôn nơi.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gặp gỡ đại chủng điện Liên Giáo Phận Santiago de Compostela. Sáng ngày 12 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Cộng đoàn Đại chủng điện Liên Giáo Phận Santiago de Compostela và Ngài chức lễ các chủng sinh trong hành trình thụ huấn như một cuộc lữ hành với bao nhiêu thách đố. Từ tháng 9 năm nay, Đại chủng điện Santiago de Compostela, nơi có mộ của Thánh Giacobbe Tông Đồ ở miền Tây Bắc Tây Ban Nha, trở thành Đại chủng điện Liên Giáo Phận vì có thêm các chủng sinh của hai giáo phận trong vùng đó là Giáo phận Tui Vigo và Molonedo Perol. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có các giám mục bản quyền liên hệ cũng như ban giảng huấn và các chủng sinh. Ngoài lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đi từ sự kiện Santiago de Compostela là nơi hành hương nổi tiếng bậc nhất ở Tây Ban Nha, và ngày ví hành trình huấn luyện của các chủng sinh giống như một cuộc lữ hành với những đặc tính liên hệ. Trước tiên, như người lữ hành, chúng ta cảm thấy một tiếng gọi thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình và lao mình vào một cuộc phiêu lưu, tiến bước qua những giai đoạn khác nhau và sau cùng là tới mục tiêu. Trong việc đào tạo linh mục cũng vậy, trong đó mục tiêu là trở thành những mục tử của dân Chúa, những mục tử được tôi luyện theo con tim của Chúa Kitô hiền lành và thương xót. Đức Thánh Cha nói, anh em hãy nhớ rằng trong hành trình này anh em không lẻ loi, đó là một điều cơ bản. Anh em đừng sợ cởi mở tâm hồn cho Chúa và để Chúa đồng hành, uốn nắn cuộc sống chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhận xét, trên hành trình này, anh em sẽ gặp nhiều người khác, một số có lẽ đang trải qua những lúc khó khăn bị thương tổn hoặc không biết Chúa. Anh em hãy trở thành chứng nhân cho tất cả mọi người và niềm vui tin mừng, cống hiến cho họ sự dịu dàng và an ủi của Chúa để chữa lành những vết chai sần của hành trình. Đừng ngừng chỉ đường cho tha nhân như Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm. Hãy chỉ dẫn về Chúa Giêsu và nói với mọi người qua những lời nói của anh em, nhất là bằng cách sống, nói rằng đây là chiên Thiên Chúa.
Tin Mexico, 80 linh mục bị sát hại trong 3 thập niên qua. Theo phúc trình của Trung tâm Thông tin Công giáo Mexico công bố hôm 9 tháng 12 vừa qua, từ năm 1990 đến nay, đã có hơn 80 linh mục Mexico bị các băng đảng bất lương và buôn bán ma túy sát hại. Trong cuộc họp báo để giới thiệu phúc trình, cha Omar Sotelo Aguilar, giám đốc trung tâm vừa nói, nhận định rằng, trước đây, chưa bao giờ trong lịch sử Mexico, bạo lực gia tăng đến mức độ đáng lo âu như vậy trong mọi lĩnh vực xã hội. Trong khoảng thời gian 6 năm, từ 2018 đến 2024, dưới thời Tổng thống Andrés Manuel López Obrador sáng lập phong trào phục hồi quốc gia, gọi tắt là Morena, các vụ giết người lên tới mức độ cao nhất trong lịch sử Mexico gần đây, tổng cộng là 199.621 người bị sát hại. Bạo lực tăng vọt trong thời kỳ áp dụng chính sách gây nhiều tranh luận của Tổng thống López Obrador, đó là abrazos, no plazos, nghĩa là những vòng tay ôm chứ không phải súng đạn, để chống lại các tội phạm có tổ chức. Ý tưởng đằng sau chiến lược này là nhổ bỏ tận gốc các nguyên nhân gây ra bạo lực với những chương trình xã hội, thay vì bằng cách đàn áp các tổ chức ma túy, áp dụng nghiêm ngặt luật pháp. Bối cảnh bạo lực này và sự trống rỗng quyền bính cũng như sự bãi bỏ chế độ pháp quyền khiến cho các nhân viên mục vụ, các giáo dân, linh mục, mục sư của các giáo hội Kitô khác phải đảm nhận vai trò mà chính quyền không muốn thực thi. Một số người phải lãnh nhận trách nhiệm về những gì mà chính quyền không thực hiện được vì thiếu khả năng, hoặc tệ hơn nữa, có sự cấu kết với những kẻ thực hành điều ác trong sự tham nhũng và tình trạng phạm pháp mà không bị luật pháp trừng trị. Trung tâm Thông tin Công giáo cũng có những bằng chứng về những hình thức gây hấn khác cản trở công việc của các linh mục công giáo, như đe dọa, trộm cướp và cả những vụ hành hung. Trong số những giáo sĩ nổi tiếng nhất bị sát hại, có Đức Hồng Y Juan Jesus Posadas Ocampo, tổng giám mục giáo phận Guadalajara, giáo phận lớn thứ hai tại Mexico. Ngài bị bắn hạ ngày 24 tháng 5 năm 1993 tại phi trường thành phố này, và tội ác vẫn chưa được làm sáng tỏ trong 31 năm qua. Người kế vị Đức Cố Hồng Y Ocampo là Đức Hồng Y Juan Sandoval Inige, cho rằng vụ sát nhân này có sự nhúng tay của các thành phần chính quyền. Theo phúc trình của Trung tâm Thông tin Công giáo Mexico, trong 6 năm nhiệm kỳ Tổng thống Obrador, có 10 linh mục bị giết, 14 linh mục và giám mục khác bị tấn công. Bình quân mỗi tuần có 26 nhà thờ bị tấn công hoặc xúc phạm, và gần 900 vụ tống tiền, dọa giết chống lại các thành phần của giáo hội công giáo tại Mexico. Mặt khác, Hội đồng giám mục Mexico đang nhóm họp trùng vào dịp lễ Đức Mẹ Guadalupe ngày 12 tháng 12, bổn mạng của Mexico và Mỹ Châu. Trong dịp này, các giám mục toàn quốc và tòa tổng giám mục tổng giáo phận thủ đô kêu gọi đình chiến, ngưng bạo lực giữa các nhóm bất lương. Trong thông cáo ngày 9 tháng 12 vừa qua, các giám mục Mexico khẳng định rằng, trong một nước mà nạn bạo lực để lại những vết tích đau thương trong các gia đình và tình trạng cực hóa giữa các thành phần xã hội, đề nghị này mời gọi suy tư và hành động để cổ võ hòa giải, tôn trọng phẩm giá con người. Các giám mục cũng khẳng định rằng, Đức Mẹ Guadalupe được coi là nữ vương hòa bình và là biểu tượng sự thống nhất quốc gia. Ngày 12 tháng 12 phải là cơ hội để im tiếng súng và nhường chỗ cho hòa bình. Chúng tôi mời gọi các thành phần xã hội, chính trị cũng như tôn giáo, hãy tham gia và hưởng ứng chính nghĩa này. Các giám mục Mexico cũng hy vọng dần dần củng cố con đường đối thoại quốc gia vì hòa bình, để xây dựng một nền hòa bình lâu bền cho mọi người dân Mexico.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau về đề tài tiến trình đạt được ý thức.
Hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Tiếp đến, chúng ta nói về thái độ của người sống ý thức. Khi ý thức, chúng ta như nhập vào đại dương mênh mông của kiến thức, như ngục lặng và chìm đắm mình trong thế giới vô vàn sâu thẳm, chỉ biết chiêm ngưỡng, khám phá, thán phục. Đồng thời, nhìn lại sự nhỏ bé mong manh của mình, với sự khám phá ấy, chắc chỉ có im lặng là thái độ thích hợp nhất thôi. Câu chuyện sau đây giúp chúng ta hiểu thấm thía hơn về vấn đề này. Các đồ đệ đang chăm chú nghiên cứu một câu nói của Lão Tử: ai biết thì không nói, ai không biết thì nói. Khi vị thầy xuất hiện, họ hỏi thầy ý nghĩa của câu này. Vị thầy trả lời: ai trong các con biết mùi thơm của hoa hồng? Ai cũng biết, các đệ tử trả lời. Vậy các con mô tả nó đi. Các đệ tử im lặng. Đi xa hơn nữa, người ý thức sau khi đã khám phá ra những chiều kích sâu thẳm của cuộc sống, của con người và của sự vật, đã thú nhận rằng họ không biết, vì cái biết của họ thật ra quá nhỏ bé, quá phiến diệt trong cái quá tuyệt vời, quá phong phú, quá huyền nhiệm của con người và sự vô biên bao la kỳ diệu của vũ trụ. Người ý thức thấy cái chính yếu, cái cốt lõi của sự vật, sự việc. Họ không bận tâm đến những gì bên ngoài, đến phương thế, đến những cái tô vẽ hay súng xính phô diễn. Người ý thức thấy đích điểm của sự việc và để rơi rụng những gì phụ thuộc, vô nghĩa. Đúng như lời nhận định của một học giả đã có câu ví rất thầm thúy như sau: khi nhà hiền triết chỉ mặt trăng, thì lũ phàm phu chỉ nhìn thấy ngón tay. Thái độ của người sống ý thức là họ sống trong tự do. Họ có thể giao lưu thân hữu với ai mà lòng không bồn chồn, ganh tị, chiếm hữu hay bám víu, lo sợ mất mát hay bị khước từ. Thật thú vị biết bao khi chúng ta ngưỡng mộ một ai mà không hề bị ràng buộc vào người ấy. Khi đó sẽ được tự do và người kia cũng được tự do. Đó là tình bạn chân chính, là tương giao đúng nghĩa. Thật vậy, khi càng biết nhiều, chúng ta càng cẩn trọng trong suy nghĩ, trong phán đoán người khác, và nhất là ít có thái độ cố chấp hoặc khẳng định quá mức, luôn cho mình là đúng, là có lý. Cẩn trọng trong nhận định hay ứng xử, và nhất là không dám nhãn hiệu cho người khác. Người ý thức có cái nhìn khách quan và tránh được cái nhìn lệch lạc về người hay biến cố cùng những gì quanh mình. Để hiểu được vấn đề này, chúng ta trước hết cần ý thức sự ràng buộc, vì chính sự ràng buộc hay bám víu sẽ tàn phá nhiều khả năng. Sự khách quan, công bằng, nhạy cảm, khám phá và sáng tạo.
Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời. Trong ba đảo xô lẫn bùa vây, giữa dòng con chơi với xa khơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con, để mình con trèo trống ngày thuyền con sắp tan giữa dòng. Xin ban thêm niềm tin để nỗi lầm than, lòng đong vất vả tuổi sâu, mực nhìn lên Chúa từ nhân, khẩn cầu xin Chúa dù thương, xin bên con Chúa ơi, khi đời con đang cay khổ đau, đừng để con quỵ ngã, đừng để con ngã tan cõi
đầu để cho mình bị ràng buộc là khi chúng ta đang đưa mình vào sự giam hãm, không những bản thân mình bị ảnh hưởng, mà chúng ta còn lôi kéo bao nhiêu người và những thứ khác vào theo. Cuối cùng, chúng ta nói về ý thức như dấu hiệu của người trưởng thành. Nhà tâm lý Roberto Acciaiuoli đã nghiên cứu rất nhiều về lĩnh vực này. Trong cuốn Sự phát triển siêu cá nhân, ông quả quyết rằng, trưởng thành là cái gì đó bạn đem tới cho cuộc sống của mình. Nó tới từ nhận thức. Những người đạt tới nhận biết trở nên trưởng thành. Nhận biết là phương pháp, trưởng thành là kết quả. Hãy trở nên nhận biết hơn và bạn sẽ trưởng thành hơn. Do đó, tôi dạy bạn nhận biết và không nói về trưởng thành. Điều đó sẽ xảy ra nếu bạn nhận biết. Thật vậy. Thông qua sự tĩnh lặng nội tâm, chúng ta bắt đầu nhận thức. Từ đó, chúng ta thẳng tới việc khám phá bản thân để biết mình hơn, để sống như mình vốn thế, không bao che, né tránh, và đây là tiến trình của việc trưởng thành. Trong tĩnh lặng, với ý thức, con người dần khám phá thế giới nội tâm. Đó là trung tâm của cuộc sống, đạt tới sự lớn lên. Thật vậy, lớn lên hay trưởng thành, tỷ lệ thuận với mức độ phong phú của đời sống tâm linh với thế giới chiều sâu. Và ý thức đồng nghĩa với sống. Có những lúc chúng ta sống mà chẳng khác gì đang chết. Nên có thể nói một cách thẳng thắn rằng, sống là sống với sự ý thức, với thời gian. Qua ý thức, chúng ta lớn lên, trở thành người viên mãn, chứ không phải là cuộc đời mình bị lão hóa. Một dấu hiệu khác của sự trưởng thành là chấp nhận những bộ mặt khác nhau của cuộc đời, khổ đau và vui sướng, rủi và may, thành công cũng như thất bại. Ý thức sẽ giúp chúng ta sống đúng nghĩa mỗi mặt của cuộc đời. Chúng ta chấp nhận toàn bộ cuộc sống với thống khổ và niềm vui của nó. Sống thực tế là không khao khát hay ham muốn rằng chỉ có hạnh phúc mà không có khổ đau. Ý thức làm cho người ta sống, nghĩa là biết thì sống. Thể xác có thể hao mòn, nhưng cái biết sẽ tồn tại lâu dài. Tuy vậy, để sống tỉnh thức, chúng ta cũng phải qua tiến trình chấp nhận sự thanh luyện, có khi rất gay go, rất đòi hỏi. Nhà tâm lý Asagioli đã có một hình ảnh rất thực tế để ví tiến trình trưởng thành qua con đường nhận biết như sau. Cá không bao giờ biết đại dương ở đâu cả, trừ khi bạn kéo cá ra khỏi đại dương và ném nó lên bãi cát dưới mặt trời cháy bỏng. Thế là nó biết đại dương ở đâu. Bây giờ nó khao khát đại dương, nó làm mọi nỗ lực để trở lại đại dương. Vẫn cùng con cá đó mà lại không phải là cùng con cá đó. Vẫn cùng đại dương đó mà không phải là cùng đại dương đó. Bởi vì con cá đã học bài học mới. Bây giờ nó nhận biết, bây giờ nó biết. Đây là đại dương và đây là cuộc sống của mình. Không có nó, mình cũng không còn nữa. Mình là một phần của nó, tức là đại dương. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Một chút những viên đá nhỏ hợp thành núi lớn. Một chút những bước chân đi xa về muôn lối. Một chút những phút vui ăn dịu xóa ngàn nỗi sầu. Chỉ một chút khởi đầu tương lai sẽ đẹp màu.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con theo Chúa trọn đời. Mọi ngày con đây đâu biết theo ai. mà từ đời bao nhiêu gian khó chông gai. Một lòng còn mau cất bước cùng ngài. Nguyện được đời con theo Chúa mà thôi. Nguyện được đời con theo Chúa thần lòng. Nguyện được từ đây con mãi theo ngài. Nguyện lòng con xin dâng Chúa tương lai. Dành tròn con tim yêu Chúa không ngơi, một lòng trung kiên theo Chúa trọn đời. Nguyện được đời con theo Chúa mà thôi. Nguyện được đời con theo Chúa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nói đến Thánh Gioan Thánh Giá, người ta thường nghĩ đến một thi sĩ dòng Cát Minh, bởi lẽ thánh nhân đã có những lời cầu nguyện thấm đẫm hồn thơ, chứa đựng truyền thống kinh thánh và thần nhiệm phong phú. Hôm nay, phụng vụ giáo hội kính nhớ Thánh Gioan Thánh Giá, vì Ngài đã dành trọn đời mình để yêu mến Thánh Giá của Chúa Giêsu. Thánh nhân chào đời năm 1542 tại Avila, nước Tây Ban Nha, trong một gia đình lao động nghèo đạo đức. Khi trưởng thành, Gioan theo học ở trường đại học do các tu sĩ dòng tên phụ trách. Năm 1563, lúc 21 tuổi, Gioan được tình yêu Thiên Chúa thôi thúc, nên đã gia nhập dòng Cát Minh. Năm 1568, 5 năm sau đó, Ngài đã lãnh nhận tu phục và chọn thánh hiệu là Gioan Thánh Giá. Thánh Gioan đã cùng với Thánh Teresa Avila thực hiện cuộc cải tổ trong dòng Cát Minh, giúp các tu sĩ trở về nguồn, sống đúng với tinh thần nhiệm nhặt và khổ hạnh. Vì việc này mà Ngài đã bị chính các anh em phản đối và bắt nhốt vào ngục tối. Cuộc đời của Gioan trải qua nhiều đau khổ, nhưng điều đó không làm suy giảm tình yêu đối với Thánh Giá của Đức Giêsu. Gioan đã ghi lại những cảm nghiệm của mình về tình yêu Thiên Chúa trong một số thi phẩm tuyệt diệu. Qua đó, ta không chỉ thấy được một nhân cách lớn, mà còn phản ánh tâm hồn thánh thiện, nồng nàn yêu thương. Trong tập thơ có tựa đề là Đêm Dày, Gioan đã trải lòng mình với Thiên Chúa khi bị giam trong ngục tại Toledo. Thời gian này, Ngài thường xuyên bị đánh đòn, bữa ăn chỉ có bánh và nước lã. Phòng giam chật hẹp, dơ bẩn và tối tăm, chỉ có một lỗ nhỏ ở trên cao. Mùa đông thì lạnh cóng, mùa hè thì ngột ngạt nóng bức. Có lúc Gioan rơi vào cơn cám dỗ, cảm thấy mình cô đơn và hoàn toàn bị bỏ rơi. Chính trong cảnh huống ấy, thánh nhân đã có những cuộc trò chuyện thân mật với đấng yêu dấu. Thánh nhân đã thốt lên: "Ôi đêm, ngươi đã hướng dẫn đời ta. Ôi đêm, đáng yêu hơn rạng đông. Ôi đêm, ngươi đã phối hợp đức tình quân với tình ngương. Một tình ngương đã được biến đổi đêm tình quân, nhờ đêm diễm phúc, trong bí mật, vì không ai thấy tôi, cả tôi cũng không nhìn gì cả, không một ánh sáng và kẻ dẫn đường nào khác, ngoài chút ánh sáng cháy trong tim." Trong một thi khúc khác, Gioan đã chân nhận rằng, tất cả vẻ đẹp của thụ tạo đem so sánh với vẻ đẹp vô biên của Thiên Chúa đều xấu xí tột độ. Tất cả vẻ duyên dáng và thanh nhã của thụ tạo nếu sánh với sự mỹ lệ của Thiên Chúa thì chỉ là thô ráp và cạch cỡm. Tất cả sự tốt lành của mọi thụ tạo thế gian đem so với sự tốt lành vô biên của Thiên Chúa
thì chỉ là mối nguy hại. Tất cả sự khôn ngoan của thế gian và khả năng của con người đem so với thượng trí của Thiên Chúa chỉ là ngu dốt tột độ. Những bài thơ của Thánh Gioan có cùng một chủ đề duy nhất, đó là lòng trí luôn hướng về đấng trí ái. Những ý thơ tuyệt diệu của Thánh Nhân được tuôn trào trong những lúc đau khổ tột cùng. Ngài reo mừng nhận ra Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong ánh sáng, mà còn trong đêm đen của khổ đau. Mặc dù tôi phải chịu đựng sống trong những đêm đen chết chóc, điều đó chẳng khó khăn gì, vì thậm chí nếu tôi không sống trong ánh sáng, tôi vẫn có cảm nhận như ở thiên đàng. Đối với người mù, tình yêu là thứ mang lại sự sống nhiều hơn, giúp linh hồn biết phó thác, sống trong bóng tối mà không cần phải có ánh sáng. Gioan Thánh Giá là thầy dạy về cầu nguyện và thái độ sống tin mến khi đối diện với đau khổ. Thánh Nhân đã sống triệt để những đòi hỏi của tin mừng, đó là từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá mình theo gương Chúa Giêsu với trọn lòng yêu mến. Thánh Nhân đã xác tín, khi ngày cuối cùng đến, bạn sẽ bị xét xử về tình yêu. Hãy học cách yêu như Chúa, khao khát được yêu và bỏ qua những giới hạn của bạn. Lạy Chúa, trong đời sống thiêng liêng, không ít lần chúng con phải đối diện với đau khổ thập giá. Xin cho chúng con biết đón nhận với cả niềm tin yêu hy vọng, như một phương cách giúp chúng con nên hoàn thiện theo ý Chúa. Amen.
Con theo Chúa trọn đời, bóng ngày con đây đâu biết theo ai, mặc đời bao nhiêu gian khó chông gai, một lòng con mau cất bước cùng ngài, nguyện được đời con theo Chúa mà con mãi theo ngài, nguyện lòng con xin dâng Chúa tương lai, dành tròn con tim yêu Chúa không ngừng, một lòng chung kiên theo Chúa trọn đời, nguyện được đời con theo Chúa mà
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.